Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên chi trả gần 26 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm này, các hộ trồng hoa trên địa bàn phường Túc Duyên đang tất bật xuống giống, chăm sóc hoa để phục vụ thị trường.
Mô hình cổng trường an toàn giao thông góp phần giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ là nội dung đề cập trong chuyên mục an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 10, Ban tổ chức Thành ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2021 cho trên 1.400 học viên là bí thư, phó bí thư chi bộ. Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu thành phố và 32 điểm cầu tại các phường xã. Dự tại điểm cầu thành phố có các đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 101 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 76 đảng viên và 25 chi bộ với trên 27.000 đảng viên. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về thực hiện quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và hướng dẫn số 01 về thi hành điều lệ đảng, hướng dẫn một số nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, đảng viên, phổ biến quán triệt một số văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng đảng, đảng viên của cấp ủy cấp trên. Những điểm mới về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra giám sát ở chi bộ. Trong đó nhấn mạnh về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, cách tháo gỡ, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong nghiệp vụ công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, nhất là công tác phát triển đảng tại các chi bộ. Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ trong việc đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ, qua đó xây dựng chương trình hành động cụ thể bằng những chỉ tiêu giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng chi bộ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 5066 về việc thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Gửi các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét nội dung tham mưu của Giám đốc Sở Y tế tại công văn số 4606 ngày 14 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 19 tháng 10 năm 2021 như sau. Một lớn, đánh giá nguy cơ và xác định cấp độ dịch. Một, phân loại cấp độ dịch. Cấp độ 1, nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh. Cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cấp độ 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Cấp độ 4, nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. 2. Đánh giá nguy cơ và xác định cấp độ dịch. Căn cứ Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương, tỉnh Thái Nguyên và các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh được xác định ở cấp độ 1. Hai lớn, biện pháp áp dụng. 1. Quy định chung đối với các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, các sự kiện, hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý trước khi tổ chức thực hiện và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, trừ hoạt động chuyên môn như tiêm chủng vaccine, xét nghiệm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khi hoạt động trở lại phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể như sau. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh phải tạo mã QR điểm khai báo y tế để quản lý thông tin khách hàng và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người lao động và người vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra vào doanh nghiệp hàng ngày. Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo hướng dẫn tại quyết định số 2194 ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Duy trì việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo quy định tại công văn số 8228 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế. Chỉ tuyển dụng người lao động từ vùng được đánh giá nguy cơ cấp độ 1, cấp độ 2 vào làm việc tại tỉnh và phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động trước khi vào tỉnh. Bố trí xe đưa đón đảm bảo nguyên tắc một cung đường, hai điểm đến. Chi trả mọi chi phí đưa đón, xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra lây nhiễm dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Hoạt động giáo dục đào tạo. Căn cứ tình hình thực tế và cấp độ dịch được xác định tại từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định hoạt động dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, bố trí giờ vào học, tan học, giờ ra chơi phù hợp, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoại khóa tập trung đông người. Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo. Người tham gia hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người, phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Các tổ chức cá nhân khi tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hoạt động tại cơ quan công sở. Có kế hoạch và chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động tại cơ quan công sở. Có kế hoạch và chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện quét mã QR đối với tất cả người vào, ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất kinh doanh, sự kiện tập trung đông người. 2. Quy định đối với người từ các địa bàn, cấp độ dịch khác nhau vào tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu chung khi vào tỉnh, tất cả người dân phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không khai báo và khai báo y tế không trung thực. Đối với người từ vùng được đánh giá nguy cơ cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, không áp dụng biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi ra vào tỉnh. Tự theo dõi sức khỏe. Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, gồm các triệu chứng, sốt, ho, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định và áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Đối với người từ vùng được đánh giá nguy cơ cấp độ 4 và vùng đang thực hiện cách ly y tế, vùng phong tỏa, người tiếp xúc gần F1. Trường hợp người đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu tiên, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Trường hợp người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Trường hợp người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện cách ly 14 ngày tập trung và tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi về đến địa phương, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi, thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc, cách ly cùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. trường hợp đi công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện theo công văn số 6386 BITMT ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế. Lưu ý, các trường hợp phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú nếu không đảm bảo điều kiện cách ly theo quy định và cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã bố trí tổ chức cách ly tập trung đảm bảo an toàn và phù hợp.
Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh, từ ngày 7 tháng 10 đến nay, đã có trên 572 người từ các tỉnh phía Nam về Thái Nguyên, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 183 người, Bình Dương 172 người, Đồng Nai 94 người, Tây Ninh 37, còn lại là từ 12 tỉnh khác. Khi trở về địa phương, các trường hợp này đều đã thực hiện khai báo y tế trung thực, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tập trung hoặc thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, theo đúng quy định. Qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia y tế, các trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, từ khi Thái Nguyên mở cửa 19 tháng 10, số người từ một số tỉnh thành phố lân cận như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh vào địa phương tăng đáng kể. Trung bình mỗi ngày có khoảng trên 100 người.
Thực hiện quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Đến ngày 19 tháng 10, tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định hỗ trợ cho hơn 3.100 người sử dụng lao động, 168.200 người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 26 tỷ đồng. Để tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng, Sở Lao động Thương binh Xã hội và các ngành liên quan đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tổ chức khảo sát, điều tra, thẩm định, lập danh sách người cần được hỗ trợ. Theo đó, gần 3.100 đơn vị với hơn 166.000 người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Một doanh nghiệp, 51 người lao động được hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, 749 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, 722 trường hợp F0, F1 được hỗ trợ với tổng số tiền gần 809 triệu đồng. 126 viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 167 triệu đồng. 27 hộ kinh doanh được hỗ trợ với tổng số tiền 81 triệu đồng. Hai doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 85 người lao động với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. 78 người lao động tự do được hỗ trợ với tổng số tiền 117 triệu đồng. Việc chi trả hỗ trợ được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.
Với mục tiêu đảm bảo giao thông thông suốt, giảm thiểu ùn tắc, thành phố Thái Nguyên quyết định xây dựng mới hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại 4 nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc. Cụ thể, tại các nút giao như đường Bắc Cạn, Bắc Sơn, Đội Cấn, Bến Tượng, Bến Oánh, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên, Dương Tự Minh, Đê Nông Lâm. Ngoài ra, thành phố Thái Nguyên cũng quyết định đầu tư sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại 6 nút giao, gồm đường Hùng Vương, Nha Trang, đường Cách mạng Tháng 8, Gang Thép, nút giao Lương Ngọc Quyến, Ga Thái Nguyên, đường Dương Tự Minh, Mỏ Than Khánh Hòa, Quan Triều, ngõ 505 đường Dương Tự Minh, ngã 6 Quan Triều, đường Hoàng Văn Thụ, Chu Văn An và đường Cách mạng Tháng 8, Phan Đình Phùng. Các hạng mục sửa chữa gồm vò đèn, cột đèn tín hiệu, hào cáp trên đường, hào cáp dưới đường và ga kéo cáp. Tổng kinh phí xây mới và sửa chữa gần 8 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách của thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang hoàn thiện các thủ tục để lựa chọn đơn vị thi công.
Chiều ngày 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương tổ chức ra mắt mô hình điểm tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh trên địa bàn phường. Tới sự có lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố của phường. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường đã thông qua kế hoạch triển khai xây dựng mô hình, quyết định thành lập ban chỉ đạo và thành lập 10 tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh tại 10 tổ dân phố trên địa bàn. Thực hiện mô hình này, phường đã huy động các nguồn xã hội hóa để triển khai lắp đặt được 16 mắt camera an ninh tại một số điểm nhạy cảm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay, mô hình đã đi vào hoạt động được hơn một tháng và bước đầu đạt được hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 16 mắt camera an ninh để nâng cao hơn nữa hiệu quả của mô hình. Được biết hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 9 trên 32 phường xã đã xây dựng được mô hình điểm tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh. Thông qua mô hình đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động gắn kết giữa việc ứng dụng khoa học công nghệ với phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở ngày càng vững mạnh.
Chiều 21 tháng 10, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Quang Vinh. Chợ Quang Vinh có diện tích xây dựng 800 m², hiện chợ có 14 hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống, rau củ quả và 15 kiosk bán hàng với 8 hộ kinh doanh tạp hóa, 1 hộ kinh doanh hàng ăn sáng. Qua công tác kiểm tra hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy và kiểm tra thực tế cho thấy, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 5 người đã được tập huấn và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. Chợ trang bị tương đối đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy và phương án chữa cháy theo mẫu v.v. Đoàn cũng đã chỉ ra một số hạn chế như chưa xây dựng phương án cứu nạn, hệ thống điện nhiều vị trí còn đấu nối, chưa đưa vào ống gen bảo vệ, hàng hóa sắp xếp gần các ổ cắm điện, thiết bị điện. Hệ thống điện trong chợ chưa chia tách thành 3 hệ thống riêng biệt, phục vụ công tác chiếu sáng, bảo vệ kinh doanh theo quy định v.v. Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy giữa ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh. Hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được thường xuyên bổ sung cập nhật khi có sự thay đổi và lưu giữ đầy đủ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thường xuyên theo quy định, khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Trải qua gần một năm ảm đạm do dịch bệnh, thời điểm này, các hộ trồng hoa trên địa bàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đang tất bật xuống giống, chăm sóc hoa để phục vụ thị trường. Đầu vụ, thời tiết đang thuận lợi cho cây sinh trưởng phát triển tốt.
Mấy ngày nay, 3 sào hoa đồng tiền của gia đình anh Nguyễn Thành Nam ở tổ 14 phường Túc Duyên vừa bắt đầu trổ nụ ra hoa với đủ các màu sắc, đỏ, vàng, hồng, cam. Anh Nam chia sẻ, đặc điểm của giống hoa đồng tiền là không chịu được ánh nắng gay gắt và phải tưới nước, giữ độ ẩm cho cây thường xuyên. Ngoài ra phải chú trọng phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại như nhện đỏ, phấn trắng, bọ sĩ, nếu không cây sẽ héo rũ. Hiện nay chúng tôi vừa thu hoạch tỉa cành hoa, vừa chăm bón để cây khỏe, cho nụ to, mập. Đến gần Tết, nhà tôi thường bán cả khóm với giá từ 40 đến 70.000 đồng. Những năm trước, một sào hoa đồng tiền cho thu nhập trên 30 triệu đồng. Chúng tôi rất trông chờ vụ hoa năm nay sẽ thắng lợi. Cùng ở tổ 14, gia đình ông Nguyễn Thanh Nghị lại có nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa li li và hoa cúc. Ông Nghị nói, năm nay tôi chỉ xuống giống 1 vạn củ hoa li li, giảm 50% so với năm ngoái. Không chỉ riêng nhà tôi mà nhiều hộ cũng có tâm lý lo ngại thị trường hoa Tết kém sôi động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến việc tiêu thụ gặp khó khăn nên sản lượng hoa trồng cũng giảm khá nhiều so với các năm trước. Đề phòng thời tiết nắng ấm, hoa nở sớm, gia đình tôi cũng đã đầu tư 2 kho lạnh để bảo quản. Tìm hiểu chúng tôi được biết, toàn phường Túc Duyên khoảng 10 hectare diện tích trồng hoa, tập trung chủ yếu ở tổ 14 và một số tổ lân cận. Lợi thế là bà con nông dân ở đây có kỹ thuật tốt, kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất các loại hoa, lại gần trung tâm thành phố, nên việc tiêu thụ cũng thuận lợi hơn. Tùy từng loài hoa với những đặc tính sinh trưởng khác nhau, vụ hoa Tết hàng năm, bà con lựa chọn thời điểm trồng và có biện pháp chăm sóc phù hợp để có những bông hoa tươi, đẹp, phục vụ nhu cầu của người dân. Theo kinh nghiệm của bà con, đối với hoa cúc, phải tiến hành che chắn, thắp điện sưởi ấm, kích nở cho hoa. Còn với hoa li li, một số hộ đã đầu tư kho lạnh để hãm, không cho cây nở hoa sớm trong điều kiện thời tiết nắng ấm. Ngoài ra, bà con thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Bên cạnh đó, người trồng không xuống giống ồ ạt mà tiến hành trồng giải vụ để có hoa tươi cho thu hoạch vào thời điểm trước, trong và sau Tết, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Túc Duyên cho biết, nhằm tạo điều kiện cho bà con, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ về thủ tục để người dân vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho hoa. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến sức tiêu thụ và giá các loại hoa bị giảm mạnh. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, hoa đã được tiêu thụ mạnh trở lại. Đặc biệt, năm nay thời tiết lạnh sớm cũng sẽ giúp cho vụ hoa của bà con thuận lợi hơn, hoa dễ chăm và nở đúng dịp, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Cũng như nhiều nơi khác, người trồng hoa ở Túc Duyên trông mong nhiều vào vụ Tết vì giá hoa cao gấp đôi, gấp 3 ngày thường. Sau một thời gian dài dịch COVID-19 gây khó khăn cho sản xuất và tiêu thụ, hiện giá hoa trên thị trường đã bắt đầu ổn định trở lại. Người trồng hoa Túc Duyên mong thời tiết thuận lợi để vừa ổn định thu nhập cho gia đình, vừa có đủ lượng hoa phục vụ Tết cho mọi nhà.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên hiện nay có 149 trường mầm non đến trung học cơ sở với hơn 70.000 học sinh. Ở lứa tuổi này, hầu hết các em đều được cha mẹ đưa đón đến trường, trong khi nhiều trường học nằm trên trục đường chính, nơi giao cắt các ngã tư, ngã ba, vì thế tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, năm 2020, Công an thành phố đã triển khai thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học xã Quyết Thắng. Đến nay, mô hình được nhân rộng ra một số trường học trên địa bàn và bước đầu có những chuyển biến nhất định.
Theo quan sát của phóng viên, trước đây khi chưa triển khai thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học xã Quyết Thắng, tình trạng nhiều phụ huynh đưa đón con đi học dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường trước cổng trường, đi ngược chiều, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, gây ách tắc cục bộ. Thậm chí nhiều phụ huynh dừng xe mua đồ ăn sáng cho con ngay tại các quán vỉa hè gần trường, gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn giao thông. Nói về cách thức hoạt động của mô hình này, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng công an xã Quyết Thắng cho biết.
Tình trạng ùn tắc là không còn. Đấy, cơ bản thì cái nhận thức, ý thức của phụ huynh khi đưa con đến trường là cũng có cái chuyển biến tích cực hơn.
Nhân rộng mô hình này, đến nay toàn thành phố có thêm 7 mô hình cổng trường an toàn giao thông đã và đang phát huy hiệu quả tại các xã Phúc Trìu, Thịnh Đức, Linh Sơn và các phường Trung Thành, Đồng Bẩm, Tân Thành, Tân Lập. Phường Đồng Bẩm cũng vừa ra mắt thực hiện mô hình này vào đầu tháng 10 năm 2021. Tại cổng trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Đồng Bẩm, những tấm pano áp phích tuyên truyền về luật giao thông đường bộ được treo ở những chỗ thông thoáng để người dân dễ quan sát, có ý thức chấp hành. Cùng với đó, lực lượng công an, bảo vệ dân phố và đoàn thanh niên phường phối hợp cùng các nhà trường cũng tham gia hướng dẫn giao thông tại đây. Trường tiểu học Tân Lập có trên 1.000 học sinh, trường nằm ngay cạnh quốc lộ 3 cũ, nên đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, rất nhiều phụ huynh đưa đón con tập trung tại cổng trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Và để hạn chế việc phụ huynh dừng đỗ xe trước cổng trường gây ách tắc giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông, đầu năm học 2021-2022, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập cũng đã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường. Nói về việc thực hiện mô hình này, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Lập cho biết.
Về cái mô hình cổng trường an toàn thì đối với nhà trường đã tuyên truyền phối hợp với phụ huynh và có ký cam kết với phụ huynh về thực hiện cổng trường an toàn. Có phân theo lịch buổi sáng và có cuối buổi học có các thầy cô cùng với đội sao đỏ của nhà trường sẽ thực hiện cái cổng trường an toàn. Thì hướng dẫn phụ huynh khi đi xe máy thì đỗ xe trên vỉa hè và ô tô thì dừng đỗ xe cách cổng trường 20m. Đến thời điểm bây giờ thì ý thức của phụ huynh tương đối tốt. Với công an phường thì họ cũng đã có cái quy chế thực hiện với cổng trường an toàn và họ cũng cử công an viên xuống phối hợp với nhà trường thực hiện cổng trường an toàn.
Đánh giá chung về hiệu quả ban đầu của mô hình cổng trường an toàn giao thông, Thượng úy Lê Hoàng Hà, đội phó đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cái mô hình điểm tổ tự quản đảm bảo an toàn giao thông ấy, thì hiệu quả bước đầu là cho thấy cái việc là đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các cổng trường học, cái thời điểm mà học sinh đi học cũng như là lúc tan học thì thấy có được hiệu quả rõ rệt. Thứ nhất là ý thức của học sinh và ý thức của phụ huynh là cũng được nâng cao rõ rệt. Thì hiện nay là khi đưa con đến trường hoặc là lúc đón con ấy, thì là các vị phụ huynh là đã cho xe gọn vào trong các cái ô mà đã được kẻ sẵn. Còn về ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của cả học sinh lẫn phụ huynh đều đã được nâng cao rõ rệt.
Từ kết quả đạt được, thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo Công an các phường xã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và triển khai mô hình này tại 32 xã phường trên toàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
B. Giai đoạn năm 1965-1972, vượt qua thử thách ác liệt, khắc phục khó khăn, tiếp tục vận chuyển chi viện cho chiến trường, góp phần đánh thắng chiến lược chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Trong điều kiện yếu tố bí mật bất ngờ của tuyến đường biển không còn và bị địch kiểm tỏa gắt gao, công tác chuẩn bị cho chuyến mở đường được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, chu đáo. Đoàn 125 giao cho tàu 42 gồm 16 thủy thủ do đồng chí Nguyễn Văn Cứng làm thuyền trưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Ân làm chính trị viên tàu. Đêm 15 tháng 10 năm 1965, tàu 42 chở 60 tấn vũ khí nhổ neo xuất bến. Đêm 24 tháng 10, tàu cập bến Rạch Kiến Vàng, Cà Mau an toàn. Tiếp theo các tàu 69 và tàu 68 lần lượt lên đường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 2 năm 1968, Tổng Tư lệnh Hải quân sử dụng 4 tàu 165, 56, 54 và 235 lên đường làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường và làm phân tán sự đối phó của địch. Kết thúc giai đoạn vận chuyển cực kỳ ác liệt, từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 3 năm 1968, đoàn 125 đã tổ chức 37 chuyến vận chuyển, trong đó có 17 chuyến thành công, chở 310 tấn vũ khí cho chiến trường. Trước thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc và tổn thất nặng nề trên chiến trường miền Nam, ngày 31 tháng 3 năm 1968, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Theo chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng Hải quân, đoàn 125 tham gia chiến dịch vận chuyển VT-5, vận chuyển hàng hóa vũ khí từ Hải Phòng vào sông Danh, Quảng Bình, và từ đây sẽ được các lực lượng vận chuyển vào chiến trường miền Nam bằng đường bộ, với phương châm chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, tranh thủ thời cơ, làm nhanh, gọn, liên tục, an toàn, đi gần bờ, dựa vào dân. Từ ngày 3 tháng 11 năm 1968 đến ngày 29 tháng 1 năm 1969, vượt qua hàng rào phong tỏa dày đặc thủy lôi và bom từ trường của Mỹ, đoàn 125 đã huy động 364 lượt tàu, vận chuyển 21.737 tấn hàng, đạt 217,37% kế hoạch. Tháng 2 năm 1969, đoàn 125 tiếp tục chiến dịch vận chuyển VT-5 với 187 tàu vận chuyển, 10.889 tấn hàng hóa, vượt chỉ tiêu 1.000 tấn, góp phần chi viện cho chiến trường, đặc biệt là chiến trường Thừa Thiên Huế và mặt trận khu 5. Tết Nguyên đán năm 1969, cán bộ chiến sĩ đoàn 125 vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gửi tặng lãng hoa và đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm chúc Tết đơn vị. Tháng 7 năm 1969, sau khi rút kinh nghiệm từ những chuyến đi thành công và không thành công, đoàn 125 sử dụng tàu 42 cải trang thành tàu nghiên cứu biển đi trinh sát để tìm hiểu phương thức vận chuyển mới. Từ kết quả của chuyến đi trinh sát, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nhận định tình hình và quyết định chuẩn bị đợt vận chuyển lớn vào chiến trường khu 5, 6, 8 và khu 9. Năm 1970, đoàn 125 đã tổ chức 15 chuyến đi, song chỉ có 5 chuyến vào được bến, 9 chuyến gặp địch tuần tra kiểm soát gắt gao. Để giữ bí mật của con đường chiến lược, đành phải quay về, một chuyến buộc phải phá tàu. Ngày 27 tháng 7 năm 1971, quân khu 9 thành lập đoàn vận chuyển S-950. Đến năm 1972, đổi tên là đoàn 371. Từ năm 1971 đến năm 1972, đoàn đã tổ chức 37 chuyến đi, vận chuyển được 620 tấn vũ khí vào chiến trường khu 9 an toàn. Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 4 năm 1972, đoàn 125 tổ chức liên tục 20 chuyến, nhưng chỉ có một chuyến tàu tới đích. Kết quả tuy hạn chế, nhưng đã góp phần thúc đẩy sự hoàn thiện của phương thức vận tải công khai trong giai đoạn sau. Giai đoạn năm 1965-1972, cán bộ chiến sĩ đoàn 125 phải đối mặt với những thử thách gay go ác liệt. Trong đội ngũ trung kiên của đoàn xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, nhiều con tàu ra đi không trở lại, nhiều đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn yên nghỉ nơi biển cả mênh mông. Con đường vận chuyển trên biển trở thành một kỳ tích huyền thoại, góp phần cùng quân và dân miền Nam đánh thắng chiến lược chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.